cái câu cuối cùng của cô Viên Diệu vừa nói đấy, thân kiến. Thế nào gọi là thân kiến? Gọi là thân kiến, thấy nó là cái thân đấy, không biết rằng nó là cơm gạo mình nhồi mình tống, mà mình cứ gọi, mình nhận nó là thân tôi đấy, thì gọi là thân kiến. Thấy cái này là thân mình, thấy những chị em đây thân của mọi, thân thể của mọi người đấy. Chấp ngã nhân chúng sanh thọ giả, chấp ngã là chấp cái thân của mình, nhân là thấy cái thân của mọi người, rồi thấy chúng sanh con gà con vịt đấy. Rồi thấy là cái thân này nó đang thọ khổ thọ vui đấy, nó có một thời gian là bao nhiêu, để thấy như thế, nhận là mình, là người, là con mèo, là con chó, thì những cái như thế, tất cả cái lầm ấy gọi là thân kiến. Thân kiến cho thân thể này là ta, là mình, là của ta. Ta chỉ ở trong cái thân thể này, đó là cái nhìn sai lầm. Để bây giờ cô Viên Diệu chỉ cho chị em chúng tôi cái chỗ sai lầm đó. Thấy đây ấy, nhà chùa chúng mình gọi là tư hoặc, gọi là kiến hoặc, những cái thấy, những cái nghe, những cái ngửi, những cái nếm của mình đó. Cho nên thầy khuyên chị em quán ba cái ai có rè để thoát được cái kiến hoặc. Thế còn cái tâm đem những cái thấy sai này để mà suy nghĩ thì cái tâm ấy gọi là tư hoặc. Nếu chúng ta ra khỏi được hai cái kiến hoặc và tư hoặc thì chúng ta thoát cái luân hồi sanh tử. Nếu còn một tơ hào thì là chúng ta chưa ra khỏi. Vậy hỏi trong chúng đây, đã có người nào biết rằng mình có thể ra khỏi luân hồi chưa? Nghĩa là đã có ai thoát cái kiến hoặc. Thôi hãy nói cái kiến hoặc thôi. Nếu mà xong được cái kiến hoặc đó là chứng được tư đà hoàn. Còn xong được cái tư hoặc đó là A-la-hán. Thế thì tư đà hoàn với A-la-hán các ngài tuy chưa, các ngài tuy vẫn còn ở lại luân hồi một thời gian, nhưng mà các ngài bất thoái, quyết định không có đọa, không có đọa lạc. Thế còn bây giờ chúng mình thế nào? Chưa ra khỏi được. Thì cái thân phận làm chó, làm mèo, làm gà, làm vịt, làm trâu, làm bò, liệu có thoát không? Cho nên Phật nhắc đi nhắc lại, các tổ cũng nhắc chúng ta phải cẩn thận và phải biết sợ cái nguy hiểm nó ở dưới gót chân của mình. Nếu không kịp thời mà giải thoát thì đời biết đến bao giờ mình lại gặp Phật pháp để mà học mà tu như hôm nay. Cho nên cái kiến hoặc với cái tư hoặc chúng ta phải ra khỏi. Thì có hai phương pháp, một là tu thiền như mình học đây rồi mình thực tập thì gọi là tu thiền, và cái phương pháp của chúng mình hàng ngày bây giờ là niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật về phần sự, phải hiểu về phần lý thì nó mới có ích nhiều hơn. Cho nên một lần nữa thầy khuyên các con là cái tứ niệm xứ này để mình chỉnh tỉnh cho ra mà mình rời cái luân hồi sinh tử. Và cái lăng nghiêm là cái phương pháp để mà mình biết mình là cái gì, mình an trụ được. Mình an trụ vào cái thật thì tức là mình cũng buông được cái giả. Mà khi mà mình buông được cái giả thì mình có phải là mình đã được sống với cái thật không? Có phải không? Thì đã đấy. Thế cho nên tuy tách ra làm hai việc mà thật đó nó vẫn là một việc, phải không? Một đằng thì buông cái giả là tiểu thừa, một đằng là sống với cái thật là đại thừa. Nhưng mà khi mình sống với cái thật, thật sự mình sống được với cái thật thì mình có buông cái giả không? Thế mà khi mình thật sự sống với tiểu thừa, mình thật sự chứng niết bàn của tiểu thừa, mình buông được cái giả thì tức là mình có đứng ở trong cái thật không? Thế Cho nên tách làm hai mà thật ra không phải hai đâu. Nhưng mà phải để tâm học, mà đừng trông cậy ở những cái buổi giảng này. Cái giảng này là người ta nói cái biết của người ta, còn mình ấy thì làm sao? Mình phải có cái biết của mình chứ. Cho nên mình phải có thì giờ suy ngẫm và tự phát minh. Đấy. Cho nên gọi là pháp quán. Đấy. Mình phải học, dĩ nhiên là mình mượn cái thấy, cái hiểu của Phật. Mình phải học, nhưng mà trong cái học mình phải để tâm, sớm chiều phải để tâm. Đấy. Phải suy ngẫm, phải sống với những cái mình học đây. Thế để những cái giác tỉnh của Phật để nó thành cái biết của mình, cái giác tỉnh của mình. Cũng như là cô Viên Diệu, cô phải ăn, rồi cô phải nhai, rồi cô phải tiêu hóa. Thì những cái chất nó mới có, lọc ra cái chất bổ, nó mới nuôi cái thân mình. Chứ còn ai có ai ăn hộ được không? Ví dụ như người Thanh Minh nó ăn, cô Viên Diệu có no được không? Đấy, cho nên mình phải lo tự lực mà thâm nhập, mà phát minh, sống với những cái mình học. Xong số 7 phải không? Thì bây giờ tóm tắt qua cô Viên Diệu, thầy quên tổng quát lại cái bài số 7 nói cái gì đấy. Thì Phật dạy ở trong tứ niệm xứ thì Phật chỉ dạy cái phần trên thôi, còn cái phần dưới là thầy mượn của ngài Nhất Hạnh. Chúng có biết ngài Nhất Hạnh không? Nhất Hạnh là một vị tỳ kheo ngài người Huế. Ngài người Huế mà ngài đã cái hồi còn tại gia đó, ngài là thi đỗ cử nhân rồi. Ngày xưa mà một vị cử nhân là hiếm lắm. Thế rồi ngài đi tu, thế vì thế cho nên ngài có một cái coi như là cái trí tuệ cũng được rộng rãi, ngài có cái kiến thức rộng và mạnh bạo. Cho nên cái phần Phật dạy thì cái phần trên ở kinh tứ niệm xứ, còn cái phần dưới ngài thêm vào, ngài lấy cái tư tưởng của đại thừa ngài thêm vào. Nhưng mà thực ra thì ngài nói nhiều mà nói rộng, đây là thầy chỉ tóm tắt mấy câu thôi, phải tóm tắt lấy cái ý thêm vào thôi. Vậy tổng quát cái đoạn số 7 nói cái gì? Phải dùng cái trí tuệ phân tách cái thân, mà thấy cho rõ cái thể chất của nó là những cái gì. Rõ ràng toàn là những cái vật mà mình đi mượn, chứ nó không phải thân mình. Thế còn đoạn dưới, thân mình không phải của mình ở đây. Mình là toàn là những cái vật đi mượn, mà những vật đi mượn này ấy, không phải chỉ có ở thân mình, mà thật ra là nó ở khắp cả. Trong kinh A Hàm, ngài Xá Lợi Phất ngài giảng về cái đất trong và đất ngoài rất là hay, rồi bây giờ sửa soạn được, thầy sắp in rồi phát cho cả chúng. Thì có ngài giảng về cái sự liên hệ. Vậy thì tức là thân chúng mình đây nó không phải chỉ có một nắm ở trong cơ thể, mà thật ra là đất nước gió lửa nó ở khắp cả pháp giới. Như thế này, về cái chúng ta học về tiểu thừa ấy, là nhận được cái thân mình nó hư vọng, nó không thật, để tiêu cái tâm cố chấp, phá được những cái độc tham sân si, để cho đừng có đọa lạc. Đó là mục đích của kinh, các kinh về tiểu thừa. Còn mục đích của các kinh về đại thừa là cho chúng ta nhận thấy cái thể chất của chúng ta đó chung cùng với tất cả muôn loài, cho nên